15. Thời tương lai của ngôi nhà. Tôi vẫn thường xuyên trở về ngôi nhà ấy. Đó là ngôi nhà của ông nội tôi. Tôi thường nằm rất lâu trong bóng tối và lắng nghe mọi tiếng động quen thuộc trong ngôi nhà. Tiếng muỗi bay miên man, tiếng mọt và tiếng côn trùng rỉ rả suốt đêm trong những khe tường ẩm mốc. Và lúc nào cũng vậy, như một cơn mơ và như một sự thật. Ông nội tôi bước ra từ bóng tối giống một pho tượng khắc chìm trong đá hoa cương đen. Ông nội đến nhìn tôi rất lâu rồi nói, ta cảm ơn con đã giữ ngôi nhà. Năm 11 tuổi, ông tôi bỏ nhà ra đi vì không thể sống với người vợ cả của cụ nội tôi. Ông tôi đến cắt lúa thuê cho một gia đình ở một làng gần đó. Một ngày, những người làng đi chợ qua nhìn thấy ông tôi và bảo, cháu về nhà đi, đừng đi làm thuê nữa. Để người làng không nhìn thấy mình, ông nội tôi bỏ ra tận thị xã Hà Đông rửa bát thuê cho một hàng cơm. Những người làng đi buôn bán xa ghé ăn cơm nhận ra ông tôi và lại bảo ông tôi hãy trở về làng. Ông tôi lại bỏ hàng cơm ở thị xã và đi xa hơn. Ông tôi đến chăn trâu thuê cho một gia đình địa chủ ở Thái Nguyên. Một ngày có một đám thợ mộc đến làm nhà cho gia đình địa chủ đó. Họ thấy ông tôi còn quá bé mà rất chăm chỉ và có ý chí, thì hỏi quê quán. Biết ông tôi là người cùng phủ, họ lại càng yêu quý ông tôi hơn. Huyện Ứng Hòa của tôi trước kia tên gọi là Phủ Ứng Thiên, thuộc tỉnh Hà Đông. Nghe nói vì dùng chữ Thiên phạm thượng nên phải đổi thành Ứng Hòa. Sau khi làm xong ngôi nhà cho gia đình địa chủ ở Thái Nguyên, người phó cả đã lấy tiền công chuộc ông tôi và cho đi theo. Từ đó, ông tôi trở thành người giúp việc cho đám thợ mộc đó. Ban ngày, ông phó cả dạy ông tôi làm mộc. Ban đêm thì lấy than củi viết chữ nho trên những tấm gỗ dạy ông tôi. Một ngày giáp Tết, ông phó cả sắm một gánh đầy. Một bên là những dụng cụ làm mộc, một bên là gạo nếp đổ xanh và bảo. Con đã theo ta 11 năm rồi. Nghề mộc ta dạy con đã đủ cho con làm nghề. Bây giờ thì con hãy về quê. Lần ấy, ông tôi không bỏ đi xa hơn nữa. Ông tôi gánh mọi thứ ông phó cả sắm cho và đi bộ 3 ngày liền về quê. Ông tôi không về nhà ngay mà đến nhà người cô ruột. Ông tôi sợ cha mình vì tội bỏ nhà tha phương hơn 10 năm trời, bỏ mặt cha già không người nương tựa nên không dám về ngay. Thấy ông tôi, người cô vừa khóc vừa lạy vì nghĩ ông tôi đã chết nay hồn tìm về. Khi nhận ra ông tôi còn sống, người cô mở cửa cho ông tôi vào. Sáng hôm sau, bà đưa ông tôi về tạ lỗi ông cụ thân sinh. Trở về được hơn 1 năm thì cụ thân sinh ông tôi mất. Ông tôi bắt đầu cuộc đời của một người thợ mộc. Trong suốt thời gian đi làm mộc thuê cho thiên hạ, ông tôi mơ ước xây được một ngôi nhà. Đêm đêm, trong khu nhà tồi tàn như một chiếc lều vịt, ông tôi đã mơ về ngôi nhà của mình. Suốt 10 năm đi làm thuê, hầu như ông tôi không lấy công bằng tiền mặt, mà chỉ xin chủ nhà cho mình một khúc gỗ dài ngắn khác nhau, tùy theo công của mình. Đêm đêm, ông tôi đục đẽo những khúc gỗ thành từng bộ phận của ngôi nhà, theo giấc mơ của mình chính xác một cách tuyệt vời. 10 năm sau, ông tôi dựng lên ngôi nhà mà người thường mơ thấy cả trong những năm tháng đói nghèo tha phương, một ngôi nhà gỗ mái ngói 7 gian. Đó là một ngôi nhà rất lớn thời đó. Khi cất nhà, ngày nay ta gọi là khánh thành nhà, người anh thúc bá với anh tôi cầm chiếc ba ton khệnh khạng bước đến, đập vào mái nhà ông tôi và nói, chúng bay định xây nhà to hơn người khác à? Rồi chúng bay cũng bán nhà và đi ăn mày thôi. Thở chúng bay không được ở nhà cao cửa rộng. Ông tôi không nói một câu gì, mà chỉ cầm miếng ngói vỡ cài dưới mái nhà nơi ông tôi nằm ngủ. Ông tôi làm vậy để đêm đêm mỗi khi đi ngủ, nhìn thấy miếng ngói vỡ, mà nhớ đến lời rủa độc của người anh thúc bá, để dù chết cũng không bán ngôi nhà. Đến tuổi 53 thì ông tôi mất. Trước khi mất, ông tôi gọi cha tôi đến, chỉ tay lên viên ngói vỡ và nói với cha tôi dù thế nào không được bán ngôi nhà. Cha tôi chỉ biết quỳ bên mép giường ông tôi ứa nước mắt vâng lời. Ông tôi mất khi cha tôi còn rất trẻ. Tất cả những người đàn ông trong gia đình tôi trước thế hệ cha tôi không ai sống được qua 53 tuổi. Vì vậy khi đến tuổi 53, cha tôi đã chuẩn bị cho cuộc ra đi cuối cùng của đời người. Cha tôi gọi tôi đến và kể cho tôi cuộc đời của ông nội tôi. Cha tôi nói với tôi, dù cuộc đời có thăng trầm thế nào, cũng không được bán ngôi nhà. Nhưng cha tôi đã đi qua tuổi 53. Cha tôi là người đàn ông đầu tiên trong gia đình tôi vượt qua được cái mốc đầy đe dọa mà những người đàn ông của những đời trước trong gia đình tôi không vượt qua được. Năm nay cha tôi 87 tuổi, nhưng cha tôi không bao giờ làm thượng thọ ở tuổi 70 và 80 mà những người khác vẫn làm. Cha tôi chỉ tổ chức một ngày lễ cho mình khi ông trong 50 năm tuổi đảng. Năm nay, cha tôi sẽ nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Ông nói với tôi rằng, ông cố gắng sống hết năm nay để tổ chức lễ nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Cha tôi là một trong rất ít những người còn lại của thế hệ cách mạng vàng. Đấy là những người cách mạng thực sự chân chính. Những người chỉ biết hiến dâng cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân mà không hề mưu cầu chút lợi ích gì cho cá nhân mình. Ông đi làm cách mạng cả đời và về hưu với hai bộ quần áo và một chiếc xe đạp thống nhất cũ. Ông trở về quê ngay sau khi cầm quyết định về hưu và sống trong ngôi nhà của ông nội tôi xây. Vào những năm đất nước đổi mới, làng tôi người ta thi nhau phá những ngôi nhà cũ, có thể gọi là những ngôi nhà cổ, để xây những ngôi nhà 2-3 tầng bê tông. Bao nhiêu nhóm thợ đến thuyết phục cha tôi phá ngôi nhà của ông nội tôi để xây một ngôi nhà bê tông vài tầng cho bằng thiên hạ. Nhưng cha tôi đã chối từ. Đã hai lần bom ném xuống cạnh nhà tôi. Tường gạch và ngói bay hết. Nhưng khung nhà với bốn chiếc cột bằng gỗ xoan không hề thay đổi. Nhiều đêm, như trong một cơn mơ, tôi thấy bốn cột gỗ vẫn không ngừng mọc lên cao như bốn cái cây tỏa ra những tán lá khổng lồ. Khi ngôi nhà trở thành chốn linh thiêng của tôi, thì mọi điều huyền ảo có thể hiện ra mà chúng ta chẳng phải nghi ngờ chút gì. Hằng năm, trong ngày giỗ ông nội tôi, lúc nào cha tôi cũng kể lại cho con cháu trong nhà câu chuyện về ông nội tôi và về ngôi nhà ông tôi đã xây lên trong khát vọng và giấc mơ trong những năm tháng nghèo đói của mình. Năm 18 tuổi, tôi rời làng đi học. Lúc đó tôi nghĩ sẽ không trở về làng quê nữa. Tôi chưa đủ mọi điều để nhận ra đâu là chốn tôi phải trở về. Nhưng đến 40 tuổi thì tôi nhận ra rằng tôi phải trở về làng mình. Tôi mơ được sống những năm tháng cuối đời trong ngôi nhà của ông nội tôi và được chết yên bình ở đó trong căn phòng buổi tối đầy tiếng muỗi bay, tiếng mọt nghiến gỗ và tiếng côn trùng rỉ rả trong những khe tường ẩm mốc. Phụ lục. Bài thơ. Văn bản ngoài lễ khấn ông nội. Trong bóng tối huyền diệu, ông nội tôi hiện ra, giống pho tượng khắc chìm, trong đá hoa cương đen. Ngôi nhà đang chuyển động, trong vô tận thời gian, và giọng nói của người, vang chiếc chìa khóa đồng, rơi xuống những bậc thềm thời gian, giấu chiếc rương đựng bộ gia phả. Trí tưởng tượng của người về ngôi nhà không ngừng mở rộng, bốn chiếc cột gỗ mọc cao mãi, dâng lên những mùa lá khổng lồ. Đêm đêm tôi trở về ngôi nhà chưa xây xong của người. Từ đá hoa cương đen người bước ra và nói: "Con mọc ra ngoài trí tưởng tượng của ta." Rút từ tập Cây ánh sáng, nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2010.
16. Trên mênh mông vùng đồi xứ Ireland.
Tôi được ban lãnh đạo khu sáng tác mang tên nhà văn đoạt giải Nobel Hendrik Boll ở Ireland mời đến nghỉ và sáng tác trong 3 tuần tại khu nhà này. Đó chính là khu nhà mà nhà văn Hendrik Boll đã đến vùng này dựng lên và sáng tác trong một thời gian dài. Tại đây, ông đã viết nhiều tác phẩm quan trọng. Bây giờ, hàng năm, ban lãnh đạo khu nhà này mời một số nhà văn trên thế giới đến đó nghỉ và sáng tác. Và hầu như mỗi lần họ chỉ mời một nhà văn. Trước cổng ngôi nhà có một tấm biển với dòng chữ: "Nơi đây đang trú ngụ một nghệ sĩ. Xin đừng quấy rầy đến sự suy ngẫm và sáng tạo của họ." Ngôi nhà nằm dưới chân một dãy đồi bên cạnh bờ biển ở Achill, Ireland. Đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước này. Từ sân bay phải đi ô tô mất 5 tiếng mới về đến khu sáng tác đó. Khi đến đó, tôi mới nhận ra đó là một vùng đồi. Những quả đồi nối nhau bất tận như không bao giờ hết. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi để một nhà văn có thể sinh sống và làm việc. Phòng ngủ, phòng khách, phòng vẽ, bếp. Trong nhà sáng tác có một chiếc xe đạp để nhà văn có thể dùng làm phương tiện đi lại. Đứng từ sân ngôi nhà nhìn ra chỉ thấy những triền đồi liên tiếp và thi thoảng dưới chân đồi xa xa hiện lên một ngôi nhà nhỏ bé. Hình như nơi này chỉ có đồi, những thảo nguyên cỏ bất tận và gió thổi suốt năm tháng. Một cảm giác cô đơn và hoang vu sẽ tràn ngập lòng tôi nếu tôi không nhìn thấy những đàn cừu lớn đi lang thang trên những triền đồi bất tận. Người quản lý nhà sáng tác nói tôi có thể dùng xe đạp đi xuống những làng gần đó mua thực phẩm và trò chuyện với những người nông dân xứ này. Tôi vừa rời nước Mỹ với những thành phố khổng lồ ngạt thở vì người và xe, đến một nơi chỉ có tiếng gió. Đêm đầu tiên tôi sống một mình trong ngôi nhà trên vùng đồi ấy, một cảm giác vừa lo sợ mơ hồ vừa phấn khích ùa vào tôi. Gió từ biển suốt đêm thổi qua những quả đồi và rít trên mái nhà và những ô cửa. Sau gần nửa tháng ở đây, tôi thấy chưa bao giờ gió ngừng thổi. Tôi hỏi một người nông dân già, và ông nói từ lúc ông sinh ra và lớn lên trên vùng đồi này cho đến bây giờ, gió chưa ngày nào ngừng thổi. Và có lẽ vậy mà trên vùng đồi này, tôi không hề nhìn thấy một cái cây lớn nào. Cả vùng đồi là cỏ và hoa dại, cùng những thứ cây có thể chịu được gió. Cứ lúc nào bước ra khỏi nhà, tôi cũng thấy gió thổi như muốn bứt hết tóc của mình. Trong tiếng gió là tiếng cừu kêu như tiếng trẻ con gọi mẹ. Những người nông dân ở đây không làm chuồng cho cừu. Họ thả cừu suốt năm như vậy trên những vùng đồi. Suốt đêm ấy hình như tôi không ngủ. Tôi ngồi trong chiếc ghế rộng bên lò sưởi, lửa cháy suốt đêm. Đã qua đầu tháng 7, nhưng ở đây vẫn lạnh. Suốt ngày sương mù che khuất những đỉnh đồi cao. Sáng sau tôi đạp xe xuống phố sớm. Người dân ở đây thấy một người châu Á xuất hiện lấy làm lạ, vì ở vùng này không có người châu Á nào sinh sống. Tôi nói cho họ biết tôi là nhà thơ từ Việt Nam đến và đang ở tại nhà sáng tác Hendrik Boll, thì mọi người ồ lên và kết bạn với tôi ngay. Tôi nói với một người nông dân rằng, khi ở Việt Nam, tôi có đọc một bài báo viết, cứ 5 người dân Ireland thì có một nhà thơ. Họ cười và nói lại rằng, cứ 5 người Ireland thì trong đó có một người hoặc là nhà thơ, hoặc là nghệ sĩ hát dân ca, hoặc là họa sĩ. Có lẽ vì thế mà Ireland chỉ có 4 triệu người, thì đã có 4 nhà văn nhận giải Nobel. Những ngày sau đó, tôi thường lang thang xuống một làng gần đấy để trò chuyện với những người nông dân. Nếu không ai nói họ là nông dân, thì tôi cũng khó lòng biết được. Họ sống trong những ngôi nhà nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi và rất hiện đại. Hầu hết nhà nào cũng có xe hơi. Làng có khách sạn cho khách du lịch, có siêu thị và có sân chơi golf. Mọi làng ở đây đều không có chính quyền thôn hay chính quyền xã. Chỉ có 2 thứ mang tính tập thể, đó là nhà thờ và bưu điện. Tất cả cứ thế mà sống theo pháp luật. Những người nông dân ở đây hầu như không cấy trồng gì cả. Thu nhập của họ là từ chăn nuôi cừu và một số gia súc khác. Ngoài ra họ có một nguồn thu nhập không lớn lắm, nhưng có lẽ không bao giờ cạn. Đó là đất. Trên những thảo nguyên mênh mông, tôi nhìn thấy rất nhiều đống bao tải chất cao. Đó là những bao tải đựng đất để bán. Họ bán đất làm chất đốt trong các lò sưởi để chống lại mùa đông như kéo dài cả năm ở vùng này. Đất của toàn bộ vùng này là đất đen, một thứ đất đen như than. Đất này là do cây rừng của hàng triệu năm về trước để lại. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự kỳ lạ lần đầu tiên tôi được biết này. Những người nông dân cứ việc đào đất và phơi khô ngay trên đồng. Chỗ đất mỏng chỉ chừng 40cm, nhưng chỗ dày có thể đào sâu cả hàng mét cũng chưa hết. Loại đất đen này trải mênh mông gần hết cả vùng phía đông Ireland. Dù cho cả 4 triệu người Ireland đào đất bán, thì đến trăm đời sau cũng không bán hết đất được. Sau khi đào đất lên, những người nông dân ép lại thành từng thỏi như những khúc củi và bán. Mỗi cân đất khô bán được khoảng 1/3 euro, khoảng 6-7 ngàn đồng tiền Việt Nam vào thời điểm đó. Đất này cháy rất đượm than và khói có mùi rất dễ chịu. Và trên thứ đất này, người ta rất khó trồng các loại ngũ cốc và rau quả. Nhưng cỏ thì lại vô cùng tốt tươi và hoa dại nhiều vô kể. Hình như ở đâu cũng thế, cỏ có thể sống và vươn lên trong mọi khắc nghiệt. Có lẽ vì thế mà các nhà thơ thường ví nhân dân như cỏ, im lặng và bền bỉ, mạnh mẽ và bất tận, mọc lên trên tất cả mọi vương quyền. Buổi tối, những người nông dân thường tụ tập ở các quán bar. Tôi không hề thấy có bất cứ một quán bar nào ở đây giống các quán bar ở Việt Nam. Những người nông dân đến quán bar uống bia tươi và chơi nhạc. Cả 4 triệu người Ireland đều có thể hát dân ca và thuộc các câu chuyện cổ tích của xứ sở mình. Những ngôi nhà cổ trong làng đều có lịch sử của nó. Lịch sử của ngôi nhà hầu hết cũng giản dị như chính những ngôi nhà ấy. Nhưng mọi đứa trẻ ở đây đều có thể kể cho tôi về ngôi nhà ấy sinh ra như thế nào và những ai đã sống trong ngôi nhà ấy với những câu chuyện về số phận của họ. Trong các quán bar, những người nông dân uống bia, chơi bia và ca hát đến khoảng 1 giờ sáng. Trời ở đây rất lạ. Chỉ thực sự tối lúc 11 giờ đêm. 10:30 tối vẫn có thể sâu kim bên cửa sổ được mà không cần đèn. Mùa đông thì trời tối sớm hơn một chút. Nhưng điều ấy đối với người dân ở đây chẳng quan trọng gì. Họ làm và chơi đến khi nào buồn ngủ thì ngủ, đến khi nào muốn thức dậy thì thức dậy. Họ sống nhàn nhã với công việc, với thi ca, với âm nhạc và với thiên nhiên. Ở đây không có trộm cắp và không ai cần khóa cửa bao giờ. Gia súc nuôi cứ thả trên đồng suốt ngày này năm nọ, xe hơi cứ vứt ngoài đường. Cửa hiệu bao quanh là những cửa kính mỏng, chỉ đập một nhát là có thể chui vào. Thực sự cuộc sống của người dân Ireland không phải là giàu. Họ là dân một nước trung bình và cũng trải qua không ít chiến tranh. Nhưng họ đã sống như thế. Lúc này nghĩ đến xứ sở chúng ta, tôi thật sự kinh hãi. Cứ hở cái gì là mất, hở quần mất đằng quần, hở áo mất đằng áo, hở xe mất đằng xe, thậm chí hở chó mất đằng chó. Ở đây không có say rượu, không có đánh cãi chửi nhau, không họp hành kiểm điểm, và họ được quyền tin những gì họ tin, được quyền yêu những gì họ yêu, và chẳng có ai bắt họ phải tin cái này hay yêu cái kia. Mấy hôm trước, tôi đến đọc thơ ở thành phố Sligo. Tại phòng chính, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố, nơi tôi đọc thơ cả một buổi tối, có treo một bức tranh chính. Đó là bức tranh vẽ một con bò sữa. Đối với người dân vùng đó, thì con bò là biểu tượng của ấm no và nhân hậu. Con bò quá gần gũi, quá cần thiết với người Ireland vùng này từ xa xưa. Nó không phải là biểu tượng của tín ngưỡng, mà nó chỉ là tình yêu. Họ yêu con bò, và họ có quyền đặt con bò lên nơi trang trọng. Họ đã được sống đúng con người họ. Họ được mơ những giấc mơ của họ. Họ được khóc những nỗi buồn đau của họ. Có lẽ không ở đâu lại yêu các nhà thơ như người của đất nước này. Sau đêm đọc thơ, tôi được một người bạn đưa đi chơi phố. Chúng tôi tạt vào một xưởng làm tượng gỗ của một nghệ nhân trên phố, và tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tờ quảng cáo đêm thơ của tôi treo bên cạnh những thông tin văn hóa khác. Người nghệ nhân kia chưa bao giờ biết tên tôi, chưa bao giờ đọc thơ tôi. Ông chỉ cần biết có một nhà thơ từ xa xôi đến đọc thơ ở thành phố của ông, thế là ông hãnh diện và quý trọng. Ông nói với tôi chưa bao giờ đọc thơ anh, hay thế nào, dở thế nào tôi không biết, nhưng tôi tin vào hai chữ nhà thơ. Hai chữ ấy là chứng minh thư quan trọng nhất của tâm hồn anh. Mấy hôm trước, tôi vừa đi thăm một nhà thơ, nhà văn rất nổi tiếng của Ireland, bà Lillian Barwell. Bà đã hơn 70 tuổi và sống trong một ngôi nhà quá giản dị bên bờ biển. Phòng viết của bà thật giống như một cái bếp của một nhà nghèo ở Việt Nam. Bà đã chuyển từ thành phố về và sống ở đó hơn 20 năm nay. Ngôi nhà đó cũng giống như ngôi nhà sáng tác tôi đang ở, lẻ loi giữa một vùng đồi và biển cả mênh mông, rất ít khi nhìn thấy bóng người. Chiếc bàn để ngoài vườn tiếp khách của bà là một cái khung gỗ tròn để cuộn dây điện cáp. Tất cả đời sống vật chất và phương tiện của một nhà thơ danh giá chỉ như thế, không một chút ham muốn vật chất hay quyền lực. Và chỉ như thế, đất nước này mới sinh ra cho thế giới những nhà thơ vĩ đại. Và lúc này, dù không muốn, thì tôi vẫn phải nghĩ về các nhà văn của xứ sở chúng ta. Nhiều người quá dày vò với vật chất và những thứ quyền lực vô nghĩa. Tôi nhớ mỗi lần Đại hội Nhà văn toàn quốc là cả một chiến dịch của kiện cáo nhau, vu khống nhau, xu nịnh nhau, chửi rủa nhau. Có nhà văn viết bài với bút danh khác, tự ca ngợi chính bản thân mình. Rồi họ nhóm họp nhau để bày đặt các kế hoạch làm sao trở thành ủy viên ban chấp hành. Tại sao những người mang danh nhà văn, nhà thơ lại có thể điên rồ với thứ quyền lực này? Ôi, thật nực cười và thật cay đắng. Có lẽ đó chính là lý do mà nền văn chương xứ sở chúng ta kém cỏi như vậy. Một dân tộc có một số phận lớn và đầy bi thương, nhưng không có nhiều tác phẩm hiện đại nào chúng ta cúi đầu chiêm ngưỡng. Xin các nhà văn chúng ta đừng tiếp tục ảo tưởng về những gì chúng ta đã viết ra suốt hơn nửa thế kỷ nay. Xin các nhà văn hãy mau mau tỉnh khỏi cơn mộng mị về sự vĩ đại của mình, để nhìn thấy sự yếu và thấp của mình. Để chúng ta bắt đầu với những bước đi đầu tiên về sự sáng tạo và tự do. Để một ngày nào đó, một nhà văn Việt Nam trong tương lai xuất hiện và viết những trang sách lộng lẫy và bi tráng về xứ sở chúng ta và chữa nỗi hổ thẹn cho văn học chúng ta. Tôi nói vậy sẽ có không ít các nhà văn sẽ nguyền rủa và căm thù tôi. Hãy nguyền rủa và căm thù tôi để rồi sau đó lặng lẽ ngồi xuống đọc lại những gì mình viết và suy ngẫm thực lòng về nó. Hãy làm điều đó, các anh, các chị và cá nhân tôi, những người đã bị thời gian bỏ quên hình như đã lâu lắm rồi. Đêm nay, tôi lại ngồi im lặng bên lò sưởi trong ngôi nhà của Hendrik Boll. Xung quanh tôi chỉ có những quả đồi xứ Ireland bất tận, chỉ có tiếng gió thổi suốt đêm từ biển cả vào, chỉ có mình tôi. Và trong tiếng gió vẳng lên như từ xa xôi, tiếng cừu kêu đêm, nghe như tiếng trẻ gọi mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi sống trong khung cảnh này. Tôi có cảm giác như mình đang sống trên phần đất cuối cùng của thế gian và chỉ cần đi qua bên kia dãy đồi là đến một thế giới khác. Tôi phải cảm ơn số phận đã cho tôi được đi qua những năm tháng có đau đớn, có hạnh phúc, có buồn bã, có mệt mỏi và được sống ở nơi đầy sự hoang vắng tưởng như vô tận này. Có những buổi chiều tôi lang thang trên vùng đồi giống như chàng Robinson xưa. Và trên khắp vùng đồi kia bạt ngàn hoa dại nở. Có thể có những bông hoa mà chưa ai nhìn thấy bao giờ, nhưng nó vẫn nở. Nở cả mấy triệu năm nay trong im lặng và cô độc. Nó nở không phải để cho ai trầm trồ về vẻ đẹp của nó. Nó nở như tự thân nó phải sinh ra như vậy và kiêu hãnh như vậy dưới trời xanh vô tận kia. Nếu nó chỉ nở với mục đích để cho người khác nhìn thấy mà cúi đầu trước nó, thì nó đã tàn lụi từ lâu rồi. Bởi nó không đủ kiên nhẫn để đợi trong mấy triệu năm cho tôi hay ai đó một chiều như chiều nào nhìn thấy nó và cúi đầu chiêm ngưỡng. Và tôi chợt nghĩ về số kiếp bé bỏng, hình như chẳng có ý nghĩa gì của tôi trên thế gian này. Tôi đang sống không có ai biết đến những ngày ở vùng đồi mênh mông này. Những ngày không thù hận, không đố kỵ, không nguyền rủa, oán trách, không hơn thiệt. Nhưng có một điều tôi nhận thấy rất rõ. Khi tôi đứng trên đỉnh đồi một mình với hoa cỏ, với gió, với trời xanh, thì lòng tôi dâng lên niềm kiêu hãnh vô cùng vì đã được sinh ra trên thế gian này để được nhìn thấy một bông hoa dại mọc như mơ hồ dưới những lá cỏ mà không ai nhìn thấy và cũng có thể họ không cần nhìn thấy. Và tôi tự hát chỉ mình tôi nghe thấy về sự sinh ra về sự hiện diện của tôi và của bông hoa dại kia. Phụ lục, bài thơ, bầy cừu. Như những đám mây nhỏ trôi trên những triền đồi từ ban mai đến đêm tối, những con cừu vùng Achiu không hề than thở về số phận của chúng. Không đau khổ, không tuyệt vọng, chỉ im lặng thực hiện sứ mệnh vô thức, đi từ chân đồi lên đỉnh đồi trong gió lạnh, không bao giờ ngừng thổi trên vùng đảo. Đi và đi, thi thoảng kêu lên, chợt nhớ điều gì đó. Tiếng buồn bã tan trong sóng biển vỗ chân đồi. Vào lúc ban mai, thêm một con cừu trong đàn biến mất. Những mảnh thân xác tản mát đâu đấy. Những con cừu khác vẫn im lặng tiếp tục thực hiện sứ mệnh của chúng. Đi từ chân đồi lên đỉnh đồi. Những ngọn đồi. Những ngọn đồi. Những ngọn đồi. Bất tận. Achiu, 11 tháng 7 năm 2003. Rút từ tập Cây ánh sáng. Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2010.